Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa, đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gầm, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng, kèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương như miền Bắc có dân ca quan họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, v.v. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay. Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sẩm, phổ biến ở miền đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát song thuở xưa. Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sẩm những vần thơ do ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sẩm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Người ơi, ơi sao đời sao trường, em đâu đâu là vãi qua đường, không đành mà nên nghĩa ba sinh thì ta sợi chỉ mảnh mảnh đá phai. Thị phi mà nhân thế xa gì, lòng ta hay ta biết ấy thương chi khó thương.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc Việt Nam. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa. Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo, những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong vi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy. Vở chèo Sự Tích Chầu Cau dựa trên một câu chuyện cổ tích Âu Lạc về nghĩa vợ chồng và tình anh em thắm thiết, đã để lại cho ngàn sau một thông điệp yêu thương và hy sinh. Hương vị thơm nồng của quả cau tươi, lá trầu xanh là hai phẩm vật không thể thiếu trong nghi lễ thành hôn và các dịp giao tiếp cổ truyền của người Âu Lạc, tượng trưng cho sự trung thành và đạo đức trong quan hệ giữa người và người. Trong kỳ phát hành tuần trước, nàng Hương vào rừng hái nấm cho cha, vô tình trượt chân, được Cao Lang kịp thời cứu nàng thoát nạn. Cao Lang cảm động trước lòng hiếu thảo và vẻ đẹp dịu dàng của nàng. Còn nàng Hương quý mến chàng trai khôi ngô hào hiệp, cả hai ước hẹn kết nghĩa trăm năm. Trong khi Cao Lang tiếp tục lên đường chăm lo công việc, thì ở nhà, người anh song sinh của Cao Lang là Cao Tân, được người mai mối hỏi nàng Hương làm vợ. Cao Tân và Cao Lang giống nhau như hai giọt nước, nên khi gặp Cao Tân, nàng Hương vui mừng chấp nhận, vì ngỡ đó là Cao Lang. Vừa thành hôn xong, Cao Tân nghe tin em gặp nạn, nên vội vã từ biệt vợ đi tìm em. Không ngờ người anh vừa đi khỏi thì người em trở về. Gặp Cao Lang, nàng Hương mới biết mình đã kết hôn lầm người. Nhưng sự đã rồi, dầu rất đau lòng, họ vẫn cố gắng giữ tròn đạo nghĩa. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi phần kết vở chèo Sự tích trầu cau của soạn giả Trần Đình Ngôn dưới sự đạo diễn của nghệ sĩ Hồng Mai và biên đạo Lê Hồng Minh. Vở chèo này sẽ được trình chiếu trong hai kỳ với phần diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Bình trong vai anh em song sinh Cao Tân và Cao Lang, Thủy Dương trong vai nàng Hương, Thanh Mai trong vai già Cao, Kim Liên trong vai chị Mai, Quốc Kiên trong vai anh Hời, Mạnh Toàn trong vai ông Quách, Văn Luân trong vai vua, Tiến Lợi trong vai già làng, Xuân Mởn trong vai lính lệ và các nghệ sĩ khác của đoàn chèo Hải Phòng.
Càng sao xuyến, trời đã để cùng chung mái ấm, sao lại chia lìa kẻ chị người em?
Ôi, Hỡi nhận lầm cái phải duyên anh, phận dẫu đẹp nhưng tình không thỏa ước. Biết Cao Tân là người chồng tốt nhưng niềm yêu đã chót hẹn lòng ai.
Vầng trăng đã xẻ làm hai, cách nhau mấy bước hóa dặm dài đường xa.
Vì mây cho núi nên xa, mây cao mờ mịt, núi nhòa xanh xanh.
Xin được hóa làm mái tranh ôm ấp, hóa chăn xuôi nàng đắp đêm đông. Thương
Cao Lan,
có chút ni mặn ni kìa chị.
Chú Hai.
Chị vẫn chưa đi nghỉ.
Chú Hai, chả là vì nắng gắt mấy hôm nay, suối khô kiệt nước nguồn không có, chợt nhớ đến thương vườn rau heo lá, tôi dậy cả mấy gầu nước giếng tưới cho cây.
Chiều tối em cũng vừa nối dây, chị cứ vào nghỉ để em kéo nước.
Thôi, chú cứ đi nghỉ đi, ngày mai nhà mình còn phát dãy trồng nương.
Kìa chị.
Chú đi nghỉ đi. Duyên tình bỗng éo le vì phần, tiếc cho mình thêm dần trời xanh. Thương em mà lại nhớ, lỡ lầm ngang trái, cam đành vậy sao? Ai hay một sợi tơi đào, ông xanh cơ sao sân hờn ghét ghen người ngọc, khiến tình rõ ràng. Chọc mấy người người ơi,
thương ai suốt đêm chẳng chọc lòng sao cho đến lòng như đang trong nhà.
Là chị em thôi.
Em đây mà. Chỉ có em vẫn thức, anh cả vẫn ở trong nhà yên giấc ngủ say.
Không, không phải chú Hai. Em nhận được hơi chồng, mình chớ đùa em nữa.
mấy hôm nay có điều gì lo nghĩ mà sao mình trằn trọc suốt đêm, cớ làm sao kéo vội gầu lên, lại đổ nước ra sân làm gì cho phí.
Em thấy trong nhà oi bức quá, đổ nước ra sân cho hơi mát bay vào, hơi nước mát giúp cho mình ngon giấc.
Thương chồng như vậy thì tốt, nhưng nàng hẳn có điều gì uẩn khúc chi đây, nàng chẳng nói cho ta hay, ta yên lòng sao được. Cha già không yếu mệt, việc nhà chẳng khó khăn, gạo có đầy bát ăn, áo vẫn thừa manh mới, việc làng xóm không cần nghĩ tới. Vậy lo phiền ấy bởi làm sao? Hương, hay là chỉ biết thơ trao, còn vương có mận hỏi đào hương xưa, có nắng thì lại nhớ mưa, ăn cà muối sồi tiếc dưa cải ngồng. Duyên cớ sao, duyên cớ sao, sao em chẳng có yêu, sao em chẳng có yêu ở nơi thiên trao. Hay là anh sẽ chỉ dối, hay là anh sẽ chỉ dối để khiến đem lòng, để khiến đem lòng em thương ai. Lửa vương vấn đi ông vàng cùng vương trắng đi, còn muôn ngái bao lời cùng răng gió có còn thương anh.
Cao Tân ơi, xin đừng nghĩ thiếp là người như thế. Thiếp đã lấy chồng rồi thì chỉ có chồng thôi. Mấy đêm thâu trằn trọc không nguôi, từ đâu đó đất trời xui khiến. Đã lấy chồng, thiếp nay chỉ muốn được chắt chiu vun đắp cho chồng. Cao Tân chàng ơi, vẫn là
được sao? Càng khéo nói, rõ ra nàng càng xấu.
Không, thiếp không nghĩ điều xấu, thiếp chẳng làm việc sai. Chàng không tin, chàng không tin thì thiếp biết ngỏ cùng ai? Thiếp còn ở với chàng sao được?
Vương, Vương, Vương.
Trắng tinh 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 đây, ai muối đổi muối nào? mới nhỉ. Múa đây.
Chị đây. Hóa ra là chú Hợi.
Vâng, chị.
Này chú Hợi này.
Hả?
Chị hỏi một câu nhá. Hết nghề rồi sao mà chuyển sang nghề muối đổi thế hả?
Này. Chị đừng khinh muối đổi muối nhá. Chính vì làm nghề muối đổi cho nên là giọng nói của em nó mới mặn mà nhá. Không nhặt hết như của bà chị nhá.
Chú này.
Bảo đây.
Bảo cái gì?
Em có tin cho bà chị đây.
Có tin à?
Ừ. Tin mới.
Tin mới à?
Mới toanh tờ rành.
Mới toanh tờ rành. Này chị em ơi. Lại có ai nhờ đến bàn tay của chị mai mối đây.
Trời ơi. Cứ nghe thấy bảo là có tin gì cái là nghĩ là kiếm được đám nào rồi đây.
Chị bảo này. Có tin gì mới, chú cứ nói cho chị biết. Chị không bao giờ quên công của chú đâu.
Đây không cần nhá. Này em hỏi đây.
Hả?
Chị mai mối kiểu gì mà để con gái làng Mai giận con trai thôn Trúc? Cô dâu bỏ nhà chồng đi rồi, chị biết chưa?
Hả? Đám ấy là đám nào ấy nhỉ?
Đám cậu cả con nhà họ Cao. Cô dâu bỏ từ nhà chồng đi từ đêm hôm qua rồi, chị biết chưa?
Ôi trời ơi. Thế mà chị chả biết gì cả. Là ta tìm mối cho nó một đám khác chú ạ.
Ôi giời người à. Nó mới bỏ nhà đi chứ đã bỏ nhau đâu.
Ôi giời ơi chú ơi, sao giờ này chúng nó lại lắm bỏ nhau thế nhỉ? Cứ lấy nhau rồi lại bỏ nhau lại lấy nhau thế này thì chết chị rồi chú ơi. Ai người ta nhờ chị làm mai làm mối chú ơi. Chị cũng đến bỏ nghề đi theo nghề mối đổi như chú cũng nên đấy chú ơi.
Thôi. Chị không nói nhiều nữa.
Hả?
Bây giờ chị phải nghe em. Sang ngay nhà họ Cao. Chị với em phải sang ngay bên ấy. Phải mang gừng, mang muối đi theo. Mượn muối, mượn gừng mà nói tha, nói thiết. Người ta có giận đến đâu thì mình cũng phải có mực, có chừng. Bởi đã có câu nói rằng: tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn. Xin đừng quên nhau. Chị hiểu chưa?
Phải rồi. Tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn, xin càng quên nhau.
Xin đừng quên nhau.
Chị quên à. Tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ai,
thôi, chị nhớ rồi.
Đi luôn nhé.
Đi luôn.
Ngoài đã cùng anh ta sang làm Mai tìm đón chị dâu. Sân chung bếp được sao mà không hề chia mâm chia bát, tất cả những điều đó chỉ dâu tôi biết lựa thế nào đây. Nỗi niềm riêng càng nén càng đầy, trông thấy chị lại nhớ ngày hẹn,
đành thôi cất bước trong nẻo đường xa. Còn ai thân thích đâu cửa đâu nhà, hỏi có hang sâu nào phía trước, biết tìm nơi không một bóng người.
Trời cao có thấu chăng nỗi lòng ta đang u sầu, hỏi rừng sâu bao nỗi thương đau sao đành chôn giấu. Lòng quặn đau đêm ngày khắc khoải. Lời nguyện xưa ta vẫn mang trong lòng.
Chen lá hội vách đá rêu xanh, ta thương chỉ thương anh phải xa lìa mái cỏ, để anh chỉ ta được như đôi chim ấm tổ. Ta phải riêng mình tìm một khoảng trời xa, xin đừng cản bước chân ta, có vì nhau mới thật là yêu nhau. Ôi, quanh quẩn lại trở về chốn cũ, nơi ngày nào gặp gỡ nàng hương kia, một khoảng rừng yêu thương, nắng hồng xoay vạt cỏ, hoa rừng vẫn nở, suối ngàn vẫn reo, nhưng cô nàng hai nấm còn đâu? Trời kia bắt hóa chỉ dấu ta rồi, lá khô còn dấu chân người, nhấp nhô nấm trắng vẫn ngời rừng xanh. Phải ở mãi chốn này, không thể rời xa. Còn một chiếc bóng vẫn là còn có. Xin được mãi nằm đây với vạt cỏ, gom lấy chút hơi nàng còn phảng phất đâu đây. Bà ơi, cháu xin bà tha tội. Đã cướp công lao bà, cầu mong sao khi sức yếu tuổi già, bà qua được lúc chờ trời cháy gió. Anh Tân ơi, chị Hương ơi, anh chị ơi, anh chị có thấu tình yêu em thì hãy thương nhau cho hương lửa em mi nồng. Thân em giờ dù có cũng như không, xin ở lại với rừng xanh yêu sâu.
Nàng Hương trước ngày lễ cưới,
người rẽ lá xuyên rừng đang tới,
là Cao Tân, anh ruột của Cao Lan.
Người dễ lá trên đường đã ngờ là Cao Tân, anh ruột của Cao Lan.
Lên non cao mênh mông gió thổi
vẽ lối
mãi ra đi, nghe anh gọi lạnh lùng không đáp lại. Bà với chị ở nhà ngóng đợi, anh đã tìm em qua bầy cánh rừng sâu. Nghĩ thương em mà ruột thắt lòng đau. Trời cao hỡi có thương tình, chẳng nghĩ nhẹ mười ống cơm lam ăn đã hết bảy, áo đã năm lần phơi nắng lại dầm mưa. Bụng bảo già, em đến cánh rừng xa, tìm khắp phương Nam lại tìm lên phía Bắc. Đến núi đằng Tây trèo qua ba ngọn thác, nay lại trở về rừng cả phía làng Mai. Một phiến đá phẳng phiu vung vắn, sao lại nằm đây trơ trọi giữa rừng? Trời ơi, kìa, đã đổ mồ hôi hay chảo nước mắt. Trông thấy lần đầu mà sao thân thiết. Phiến đá này như máu mủ nhà ta. Bởi trời sinh hay đá ở đâu ra? Không có lẽ lại là em Lang hỡi.
Anh Tân ơi, em đã khác rồi. Anh hãy về với nhà tranh mơ, hãy chăm lo cho chị trọn. Còn em đã đành vậy, còn anh, còn chị, còn người.
Trời ơi, Cao Lang ơi, sao em nỡ bỏ anh bỏ chị, bỏ bà ngoại suốt một đời tận đã nuôi dạy anh em mình lớn khôn. Hay là em đã gặp được nàng Hương trước ngày anh tới làng Mai dạng hỏi. Sự nhầm lẫn khiến anh mừng em tuổi, nhưng anh chẳng ngờ em với chị bao giờ. Có trời cao đất rộng anh thề, anh vẫn tin là em hết lòng hết dạ. Trời đã kết duyên anh phần chị. Em không thể là người thứ ba. Muốn anh chỉ vẹn tình em phải ra đi. Nặng như đa, nỗi sầu riêng hóa đa.
Trời ơi, trời bắt sinh đôi giống nhau là thế. Sao trời lại chỉ sinh ra có một nàng hương? Cao Lang ơi, anh đã nhận ra rồi, ngăn ngát cỏ thơm là hơi ấm của nàng còn vương vấn lại. Đây chắc hẳn là nơi em gặp người con gái đã nhầm lẫn lấy anh làm chồng.
Em nằm đây với chút hương, hương có thể phai tàn qua nắng mưa dầu dai, nhưng đá vẫn trơ gan mãi mãi, mang nặng tình, nặng nghĩa với người.
Không, Cao Lang ơi, Cao Lang ơi, anh sống làm sao được khi chẳng có em? Trời cao ơi, đã được cùng sinh xin cho cùng thác, thề bên em với chút lòng thương xót, xin được làm cây đứng thẳng dưới trời xanh.
Oh,
một phiến đá phẳng phiu vuông vắn, một cây cao thẳng đứng giữa rừng. Đúng rồi, đúng nơi đây rồi. Cái nơi ngày ấy đã từng gặp ai e thẹn, ngập ngừng gửi thư.
Nàng Hương, nàng chẳng phải tìm nơi đâu nữa. Chồng nàng đây, em của nàng đây. Nàng có thấy gì trên đá trên cây? Nơi bạt cỏ ngày nào nàng đi hái nấm.
Không, chồng đây ư? Em chồng tôi ư? Đã thác hóa thành cây thành đá. Trời cao ơi, sao trời tai ác thế? Oan nghiệt này có phải tại tôi đâu?
Trời muốn thử lòng nhau nên gây chuyện éo le phần này duyên ấy.
Ai cũng bảo người ngoan nết đẹp, mà sao đời tôi phải đắng cay. Trời cho này đá này cây, là em là bạn, còn đây là chồng.
Nàng Hương ơi, xin hãy tha lỗi cho người thôn Trúc. Nàng hãy trở về sống với làng Mai. Nỗi buồn thương năm tháng sẽ dần phơi, có phần còn duyên phúc lành lại bên.
Thiếp biết hai chàng thương thiếp lắm, cầu mong cho được hưởng phúc lành. Nhưng thiếp không phụ nghĩa bạc tình, mặc ai thác sống riêng mình hưởng phúc. Xin được hóa làm dây leo phấn vịt, ôm lấy thân cây bên phiến đá này. Ôi ơi, ai ơi, trăm năm dồn lại một ni ngày, cho tan nỗi hận đi, cho đầy niềm thử.
Câu chuyện tình của tam nhân này về sau đến tai mọi người, ai nấy đều thương cảm. Người dân gọi cây mộc thẳng kia là cây cau, dây leo kia là cây trầu, và tảng đá ấy là đá vôi, được dùng nung cho súp để ăn với trầu cau, cho miệng thơm, môi đỏ. Một hôm, vua Hùng đi kinh lý ngang qua nơi này.
Lạ thật, đây là cây gì mà ta chưa hề thấy bao giờ. Đang lúc hạn hán mà lá vẫn xanh tươi. Lính,
dạ,
hãy truyền cho già làng ra đây cho ta hỏi.
Đức vua thiên tuế, thiên thiên tuế. Dạ, muôn tâu đức vua, có điều gì mà đức vua truyền gọi kẻ hèn này à?
Người hãy nghe ta hỏi đây. Làng Mai các ngươi có những giống cây thật lạ, ta chưa hề thấy bao giờ. Đây là cây gì vậy?
Dạ, muôn tâu đức vua, đã hiểu về loài cây này, xin đức vua hãy nếm thử đã.
Già làng đem chuyện ba người kể lại cho vua nghe. Vua bảo thử lấy lá trầu và quả cau nghiền với nhau thì thấy mùi vị cay nồng, nhai thử thấy thơm, và nhổ nước lên tảng đá thì thấy nước biến ra sắc đỏ thẫm.
Ôi, khá khen thay, màu sắc đỏ, vị nồng cay, đúng là biểu hiện của tình anh em, nghĩa vợ chồng nồng thắm. Ta sẽ gọi đây là miếng trầu thơm.
Từ đó, trầu cau thường được mời nhau trong những cuộc gặp gỡ để bắt đầu câu chuyện cho mọi mối tương giao có tình có nghĩa. Trầu cau trở thành một tục lệ phải có trong những tiệc cưới hỏi, như một lời chúc tụng hay nhắc nhở về lòng thủy chung son sắt giữa vợ chồng. Tình nghĩa trong sáng đậm đà của ba người ấy vẫn sống mãi đến nghìn sau qua bóng dáng của cây cau lá trầu.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở chèo Sự tích trầu cau của soạn giả Trần Đình Ngôn qua phần diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Bình trong vai hai anh em song sinh Cao Tân và Cao Lang, Thủy Dương trong vai nàng Hương, Thanh Mai trong vai già Cao, Kim Liên trong vai chị Mai, Quốc Kiên trong vai anh Hời, Mạnh Toàn trong vai ông Quách, Văn Luân trong vai vua, Tiến Lợi trong vai già làng, Xuân Mởn trong vai lính lệ và các nghệ sĩ khác của đoàn chèo Hải Phòng. Vua Thượng Sư đã ưu ái gửi quà đến các nghệ sĩ và chuyên viên góp phần dựng vở chèo Sự tích trầu cau được trình